Kính chào quý thính giả. Hôm nay Chủ nhật, chương trình phát thanh Nguồn Sống đến với quý vị sẽ có các tiết mục sau đây. Mở đầu là giờ thờ phượng, suy tôn ca ngợi Chúa. Sau đó chúng ta sẽ cùng nhau học lời Chúa trong Thánh Kinh. Và bây giờ là giờ thờ phượng, suy tôn ca ngợi Chúa.
Dẫu thân này thường xem như nhỏ bé, có đăng chi giữa nơi chợ đời. Chúa trên trời ngày đêm luôn nhìn thấy mỗi bước tôi và suốt cả đời. Chúa nhân từ hằng nghe tôi cầu xin những khi tôi cúi bên chân Ngài. Những nan đề buồn vui tôi chẳng giấu, đến với Cha trình dâng lên Ngài. Cha mến yêu hằng luôn đưa đường, Cha mến yêu hằng chăm sóc ta. Dẫu cuộc đời toàn là sóng gió, không sờn nào bền tâm theo Chúa, tay Chúa mến yêu mãi đưa đường tôi không rời. Mỗi cuộc đời đều mang theo mục đích, có mấy ai biết nguyên hành trình. Đến một ngày mọi tơ duyên tỏ rõ, lúc chúng ta dừng chân trên đường. Mỗi sự việc đời tôi Cha đều biết, những khó nguy Chúa luôn am tường. Có một ngày Ngài kêu tôi về nước, sống với Cha còn đâu lo buồn. Cha mến yêu hằng luôn đưa đường, Cha mến yêu hằng chăm sóc ta. Dẫu cuộc đời toàn là sóng gió, không sờn nào bền tâm theo Chúa, tay Chúa mến yêu mãi đưa đường tôi không rời. Dẫu tôi nhìn vào tương lai nào thấy những khó nguy vẫn đang đợi chờ, vẫn tin cậy bình an không lùi bước. Chúa yêu tôi Ngài không thay rời. Cha mến yêu hằng luôn đưa đường, Cha mến yêu hằng chăm sóc ta. Dẫu cuộc đời toàn là sóng gió, không sờn nào bền tâm theo Chúa, tay Chúa mến yêu mãi đưa đường tôi không rời. Tay Chúa mến yêu mãi đưa đường tôi không rời.
Xin đọc lời Chúa trong thư Ê-phê-sô chương 2 từ câu 1 cho đến câu 10. Trước kia, tâm linh anh em đã chết vì tội lỗi gian ác. Anh em theo nếp sống xấu xa của người đời, vâng phục Satan, bạo chúa của đế quốc không gian, hiện đang hoạt động trong lòng người chống nghịch Thượng Đế. Tất cả chúng ta một thời đã sống sa đọa như thế, chiều chuộng ham muốn xác thịt và ý tưởng gian ác của mình. Vì bản tính tội lỗi đó, chúng ta đáng bị Thượng Đế hình phạt như bao nhiêu người khác. Nhưng Thượng Đế vô cùng nhân từ vì tình yêu thương của Ngài đối với chúng ta quá bao la. Dù tâm linh chúng ta đã chết vì tội lỗi, Ngài cho chúng ta được sống lại với Chúa cứu thể. Vậy, nhờ ân phúc Thượng Đế, anh em được cứu. Ngài khiến chúng ta vùng dậy cùng với Chúa cứu thế và cùng ngồi với Ngài trên trời. Mãi mãi về sau, Ngài có thể dùng trường hợp chúng ta làm kiểu mẫu để thi ân cách dồi dào vô hạn cho mọi người tin nhận Chúa Cứu Thế Giêsu. Vậy, anh em được cứu nhờ ân phúc Thượng Đế do đức tin nơi Chúa Cứu Thế. Đây là một tặng phẩm của Thượng Đế chứ không do anh em. Không phải là kết quả của công đức anh em, nên chẳng ai có thể khoe khoang. Thượng Đế sáng tạo chúng ta và truyền cho chúng ta sự sống mới do Chúa Cứu Thế Giêsu để chúng ta thực hiện những việc tốt lành Ngài hoạch định từ trước. Đó là lời Chúa trong thư Ê-phê-sô chương 2, từ câu 1 cho đến câu 10.
Giê-xu đem bao cuộc đời ánh sáng phúc âm yêu thương. Giê-xu đem đến sức sống, Chúa ban thỏa vui hồn linh. Hy sinh thân vì mọi người, yêu thương tha tội mọi người. Hy sinh thân bao cứu vớt những ai sống trong lòng than. Khi Giêsu vào cuộc đời, khi Giêsu vào cuộc đời, đem thương yêu xóa bóng tôi, tiếng ca thắm tươi đời ta. Quý mến hiến dâng cả thân hồn linh.
Chúng ta cùng cầu nguyện. Lạy Chúa là Cha thương yêu của chúng con đến với Ngài, xin Ngài tha thứ những lỗi lầm của chúng con trong những ngày qua. Ban cho chúng con một tâm hồn trong sạch, hướng về Chúa để đón nghe lời của Ngài. Ngày hôm nay trên toàn cõi Việt Nam của chúng con, xin Chúa đến với mỗi anh chị em là những người đã tin nhận Chúa, cho mỗi tâm hồn được phấn khởi, được hết lòng yêu Chúa càng thêm và thương yêu đến đồng bào của chúng con, cho những người chung quanh chúng con biết đến danh yêu quý của Chúa. Chúng con cảm tạ ơn Ngài. Xin Chúa dùng hôm nay trở thành một ngày hữu ích cho Chúa, cho vinh quang của Ngài. Xin quyền năng của Chúa đến với mỗi đời sống chúng con, mỗi gia đình chúng con, xua đuổi những bóng tối, những điều ô uế xấu xa trong cá nhân, trong gia đình, trong hội thánh của chúng con, để cho mỗi người chúng con đều xứng đáng tiếp nhận lời của Chúa và quyết tâm sống cho Ngài. Chúng con cảm tạ ơn Ngài. Chúa thăm viếng đến tất cả những người không thể đến với Chúa hôm nay, không thể họp lại, không thể thờ phượng Chúa vì lý do nào đó. Xin Chúa thăm viếng, nhắc nhở mỗi tâm hồn, cho mỗi người chúng con được hướng về Chúa, để cho đời sống của chúng con thêm phúc hạnh. Chúng con cầu xin Chúa cứu vớt vô số đồng bào của chúng con là những người chưa được biết đến Ngài. Xin danh Giêsu được giao truyền khắp nơi, cho nhiều người được biết đến Chúa và tâm hồn được giải thoát, cuộc đời được phúc hạnh thật Chúa ban cho. Chúng con cảm tạ ơn Chúa và cầu nguyện trong danh Chúa Cứu Thế Giêsu. Amen.
Thank you.
Trong bài giảng trên núi của Chúa Giêsu mà chúng ta nghiên cứu trong những tháng qua, chúng ta đã đến phần Ma-thi-ơ chương 7. Hôm nay chúng ta sẽ nghiên cứu từ chương 7 câu 15 cho đến câu 20. Trong bài nghiên cứu lần trước, chúng ta đã thấy Chúa nhấn mạnh về việc đề phòng tiên tri giả. Đối với nhiều người thì đây là một việc làm rất khó, vì Chúa vừa dạy là không nên xét đoán để khỏi bị xét đoán. Nhưng đây chính là lời của Chúa Giêsu. Chỗ khác, Chúa còn gọi những tiên tri giả đương thời là những mồ mả tô trắng. Đây không phải là xét đoán, nhưng là vạch ra những thành phần làm hại cho hội thánh hơn là xây dựng. Chúa dạy thêm, các con nhờ quả trái mà biết cây. Nào ai có hái trái nho nơi bụi gai, hay là trái vả nơi bụi tật lê. Vậy hễ cây nào tốt thì sinh quả trái tốt, nhưng cây nào xấu thì sinh trái xấu. Cây tốt chẳng sinh được trái xấu, mà cây xấu cũng không sinh được trái tốt. Hễ cây nào chẳng sinh trái tốt thì phải đốn mà bỏ vào lửa. Ấy vậy, các con nhờ quả trái mà biết cây. Ta để ý thì thấy rằng Chúa mở đầu và kết thúc bằng câu này: các con nhờ quả trái mà biết cây. Trước tiên chúng ta phải định nghĩa rõ xấu nghĩa là gì. Chúa dạy cây nào tốt thì sinh trái tốt, nhưng cây nào xấu thì sinh trái xấu. Xấu đây không có nghĩa là hư thối, vì một cây đã chết thì không khi nào ra trái được nữa. Điểm này rất quan trọng, vì Chúa lưu ý ta về việc quan sát bề ngoài của cây và quả trái mà cây ấy sinh ra. Cây cối trông bề ngoài đều như nhau cả, nhưng cây trông bề ngoài bình thường, không có gì xấu kia, không nhất thiết sinh ra cùng một loại trái. Cây này có thể sinh trái tốt, cây khác sinh trái xấu. Ngay khi nói trái xấu đây cũng không hàm nghĩa là trái hư thối, mà chỉ có nghĩa là không ngon, không ngọt mà thôi. Dẫn chứng của Chúa Giêsu là so sánh hai loại cây khi nhìn bên ngoài dường như giống nhau, nhưng khi xét đến quả trái mà mỗi cây sinh ra mới thấy khác biệt nhiều. Một loại trái cây ăn được, loại trái kia không ăn được. Tính chất của trái là biểu tượng của đời sống, hành vi và thái độ. Tuy nhiên, trước khi vào chi tiết, ta phải chú trọng vào nguyên tắc mà Chúa đưa ra ở đây. Đó là làm một người tin Chúa Giêsu không phải chỉ là tên gọi, nhưng có liên quan đến cá tính, đến lẽ sống, đến căn bản. Hình ảnh về tính chất, bản sắc của những cây này và quả trái mà nó sinh ra nói lên tư cách của một người tin Chúa thật hay là không thật. Đây cũng chính là điểm để xét mình hay xét người. Chúa muốn ta đừng bị lừa vì hình sắc bên ngoài. Cũng như các tiên tri giả, vốn là muông sói mà đội lốt chiên. Nói khác đi, đây là lời cảnh cáo về cái bề ngoài làm ra vẻ người tin Chúa, nhưng thực sự không phải như vậy. Ta đã thấy loại người giả hiệu này khi phân tích về giáo lý và cách giảng dạy của họ. Một người có thể trông dường như đang giảng truyền phúc âm, nhưng khi trắc nghiệm cẩn thận mới thấy là không phải như thế. Trong cách sống và hành vi cũng vậy. Mối nguy ở đây là cố trở thành người tin Chúa bằng cách thêm vào cuộc đời mình một số điều, thay vì trở thành một con người mới hoàn toàn, thay vì nhận được sự sống mới từ bên trong, thay vì bản sắc được đổi thay theo hình ảnh Chúa Cứu Thế Giêsu. Chúa Giêsu chú trọng vào chính con người ở đây. Một người có thể nói theo đúng cách, có vẻ như sống đúng đường. Tuy nhiên, theo Chúa Giêsu, người ấy vẫn có thể là một kẻ giả mạo hay một tiên tri giả. Người ấy có thể có bề ngoài như tín đồ của Chúa, nhưng thực sự thì không. Đây cũng chính là nguồn gốc của mọi khó khăn và nguy hại trong lịch sử dài của Hội Thánh. Chúa Giêsu cảnh cáo ngay từ ban đầu để chúng ta nắm lấy nguyên tắc này, đó là trở thành tín đồ của Chúa Giêsu là một sự thay đổi toàn diện đời sống và bản chất của một con người. Đây là giáo lý về tái sinh. Nếu không có cuộc thay đổi trong bản sắc, thì có làm việc gì đi nữa, con người giả mạo vẫn là mạo xưng. Vì Chúa Giêsu nhấn mạnh rằng, ngày đó sẽ có nhiều người thưa cùng ta rằng: lạy Chúa, chúng tôi chẳng từng nhân danh Chúa mà nói tiên tri sao? Nhân danh Chúa mà trừ quỷ sao? Lại nhân danh Chúa mà làm nhiều phép lạ sao? ta có thể nhìn thấy một người làm rất nhiều việc trong đời, nhưng chính con người của người ấy không thay đổi. Dù người ấy có nói hay, nói đúng đến đâu, vẫn chẳng có giá trị gì. Điều này có thể xảy ra trong đời sống và hành vi. Cơ đốc giáo khác hẳn các tôn giáo khác trong điểm này, vì tâm hồn cần phải được đổi mới. Trong Thánh Kinh, tấm lòng hay tâm hồn không phải chỉ là tình cảm, nhưng là trung tâm của con người. Một chỗ khác trong Phúc Âm ghi lại câu chuyện người thuộc Do Thái giáo phê bình môn đệ Chúa là không giữ lễ rửa tay trước khi ăn theo truyền thống. Chúa bảo họ, điều làm nhơ bẩn người là từ trong lòng mà ra. Nghĩa là không phải những gì ta làm bên ngoài như rửa tay, rửa chén đĩa. Không phải những gì ở ngoài vào làm nhơ bẩn, nhưng thật ra là những gì từ trong ra. Tức là con người mới chính là chỗ nên chú trọng. Chúa muốn nói rằng hễ trong lòng có gì, hãy phát biểu như thế. Phát biểu đúng điều mình tin, mình sống và dạy. Giả như về giáo lý, ta có thể phân biệt tiên tri giả khi họ không đề cập đến một số giáo lý căn bản. Trong đời sống và hành vi của một người cũng vậy. Ta có thể thấy được một người giả mạo nhờ các nguyên tắc sau đây. Thứ nhất, niềm tin và đời sống phải kết chặt, không thể rời bỏ. Khi một người quan niệm như thế nào thì đời sống người ấy cũng vậy. Nghĩa là con người của mình phải phù hợp với điều mình tin nhận. Đây không phải là một cuộc trình diễn đời sống cho có vẻ phù hợp với niềm tin. Nhưng ta tin điều gì thật sự thì ta sẽ tự nhiên sống như thế. Ta không thể nào hái nho trong bụi gai hay hái trái vả trong bụi tật lê, vì cây tốt không thể sinh trái xấu và cây xấu không thể sinh trái tốt. Ta không nhìn bên ngoài mà xét vào tận tính chất của đời sống. Ta có thể bị đánh lừa một thời gian, nhưng không lâu. Người Thanh giáo ngày xưa rất thích giao dịch với những người mà họ gọi là tín đồ tạm thời. Đó là những người chịu ảnh hưởng của Phúc Âm, trông ra vẻ chân thật và thay đổi. Những người như thế nói những điều rất đúng và có những thay đổi trong đời sống. Nhưng người Thanh giáo vẫn gọi họ là tín đồ tạm thời, vì sau đó có các bằng cớ là họ chưa bao giờ thực sự là người tin Chúa. Các trường hợp như thế thường xảy ra trong cuộc truyền giảng Phúc Âm hay Phục Hưng. Nơi nào có cuộc thức tỉnh hay có những việc Chúa làm, thì cũng thường xuất hiện những người theo dòng nước cuốn đi. Những người ấy không thực sự biết có gì đang xảy ra, nhưng chỉ thấy xúc động nhất thời, rồi sau đó tàn lụi đi. Nhiều khi ta phải đợi mới thấy bằng chứng chân thật. Chúa lại thấy ngay từ ban đầu. Con người thật trước sau cũng lộ nguyên hình. Con người ấy lộ ra khi nói năng, giảng dạy, và cũng lộ ra trong lối sống nữa. Đó là điều không thể tránh được. Đó cũng là ý nghĩa của câu, nào ai có hái trái nho nơi bụi gai, hay trái vả nơi bụi tật lê. Bên trong ra sao, thì trước sau cũng lộ ra vẻ ngoài. Chú trọng vào quả trái bao giờ cũng sẽ thấy được sự thật. Chúng ta hãy xét chi tiết về bản sắc và tính chất của quả tốt. Chúng ta phải tìm quả tốt trong chính mình và trong người khác. Chúng ta cần cẩn thận, vì có kẻ sẽ đứng bên ngoài đường chật và cổng hẹp mà bảo rằng anh không cần làm như thế. Đây là con đường đây. Và ta có thể bị họ dẫn đi sai lạc. Vì vậy, ta cần học cách phân biệt. Khi nghiên cứu về trái, ta phải để ý đến chi tiết tế nhị này. Có những mẫu đời sống trông hệt như tin Chúa thật, nhưng rất nguy hiểm. Kẻ thù nguy hiểm nhất của đạo Chúa không phải là những thế lực bên ngoài, nhưng lại chính là những kẻ giả mạo bên trong. Bài học hôm nay có thể tạm kết thúc bằng hai câu hỏi. bạn có thật sự tin Chúa chưa? Hay chỉ là về hùa với người khác thôi? Câu thứ hai, bạn biết cách phân biệt người tin Chúa thật và người tin Chúa giả chưa? Cầu xin Chúa giúp bạn không lầm về chính mình cũng như về kẻ khác. Quyền xin chính Đức Chúa Trời bình an, khiến anh em nên thánh trọn vẹn, và nguyện xin tâm thần linh hồn và thân thể của anh em đều được giữ vẹn không chỗ trách được cho đến ngày của Chúa Cứu Thế Giêsu chúng ta đến. Đấng đã gọi anh em rất thành tín, chính Ngài sẽ làm việc ấy.
Lạy Cha chúng con ở trên trời, danh Cha được tôn thánh, nước Chúa Cha mau đến, ý muôn Cha được nên trên đất như miền trời. Xin Cha nuôi dưỡng chúng con, ban thức ăn ngày cho đời luôn thắm tươi. Xin Cha tha lỗi chúng con như chúng con tha người nghịch thù cùng chúng con. Xin chớ để chúng con bị cám dỗ, nhưng cứu cho chúng con khỏi gian ác.
Khỏi gian ác
vì ngôi nước uy quyền vinh hiển đều thuộc nơi Cha đời đời vô cùng. Đời Cha đời đời vô cùng. Amen.
Quý thính giả vừa nghe xong chương trình thờ phượng và bài giảng ngày Chủ nhật. Thân mến tạm biệt quý thính giả.